Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 20, từ câu 19 đến câu 23. Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín vì sợ người Do Thái. Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho các con." Khi nói điều đó, người cho các ông xem tay và cạnh sườn người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con, như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con." Nói thế rồi người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai thì tội người ấy được tha, các con cầm tội ai thì tội người ấy bị cầm lại." Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay nằm trong bối cảnh của buổi chiều ngày Chúa Nhật Phục Sinh. Cuộc hạnh ngộ hẳn đã phải xảy ra ở Jerusalem, vì khi đó các môn đệ đang ở trong nhà tiệc ly. Điều đầu tiên Đức Giêsu làm là cầu chúc bình an cho các môn đệ. Đây cũng là lời cầu chúc đặc trưng của người Do Thái mỗi khi họ gặp nhau. Sự kiện đó xảy ra vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần. Ngày thứ nhất trong tuần khi ấy cũng chính là ngày Chúa Nhật, theo cách mà chúng ta gọi ngày nay. Lúc ấy tâm trí các môn đệ còn bị chôn vùi trong nấm mồ của sự sợ hãi và hoang mang. Nhưng cũng chính lúc ấy Đức Giêsu hiện đến, người ban Thánh Thần cho các ông và trao cho các ông sứ mạng hòa giải nhân loại với Thiên Chúa. Chúng ta để ý đến chi tiết thời điểm Đức Giêsu hiện đến. Các cửa đều đóng kín. Dù cửa đang đóng kín, nhưng Đức Giêsu vẫn xuất hiện giữa các ông. Dữ kiện này cho thấy thân xác phục sinh của Đức Giêsu đã vượt trên giới hạn của không gian và thời gian. Người không còn bị lệ thuộc vào chiều kích khả giác của vật chất nữa. Đức Giêsu cũng cho các môn đệ xem tay và cạnh sườn, để chứng thực cho các ông rằng đó chính là người chứ không phải ai khác. Những dấu tích trên thân thể người như là dấu chỉ, dấu hiệu về uy quyền của một người đã chết mà nay đang sống. Người chính là đấng đã tắt thở trên thập giá và giờ đây đang hiện diện giữa các ông. Các thương tích của người chính là dấu chỉ về một tình yêu vô biên, yêu đến độ chấp nhận mang thương tích vì người mình yêu. Đức Giêsu thổi hơi vào các môn đệ để ban Thánh Thần. Đây là một hành động mang tính biểu tượng. Nó gợi cho chúng ta nhớ đến thần khí của Thiên Chúa trong trình thuật sáng tạo, đã làm cho hỗn mang trở nên trật tự hài hòa. Ở đây, Thánh Thần qua hơi thở của Đức Giêsu đã trao cho các môn đệ sứ mạng hòa giải thế gian với Thiên Chúa. Anh em tha tội cho ai thì người đó được tha. Cộng đồng Trento đã coi hành động này là việc Đức Giêsu ban quyền tha tội cho các tông đồ khi thi hành bí tích hòa giải. Từ trước năm 2018, vào ngày 20 tháng 5 hàng năm, người dân Campuchia tưởng niệm ngày uất hận. Họ nhắc lại những kỷ niệm đau thương 4 năm dưới chế độ Khmer Đỏ. Tuy nhiên, kể từ năm 2018, ngày uất hận đã chính thức được gọi là ngày tưởng niệm quốc gia và được xác định là ngày lễ nghỉ toàn quốc. Thủ tướng Hun Sen đã chọn ký nghị định trên vào ngày 14 tháng 2, tức là ngày lễ tình yêu theo văn hóa Tây phương. Dù người dân Campuchia vẫn còn đau lòng nhắc lại những ký ức kinh hoàng về những hành vi tàn sát dã man của chế độ Khmer Đỏ, Nhưng với việc đổi tên của ngày lễ, chính phủ Campuchia đã bắt đầu muốn người dân vượt lên trên những ký ức đau thương đó, làm giảm sự đau thương đối với gia đình và những nạn nhân, góp phần vào mục tiêu hàn gắn dân tộc và hòa hợp trong xã hội. Đồng thời, việc này cũng nhằm nâng cao hiểu biết của người dân về thời kỳ đen tối để quyết tâm không bao giờ lặp lại sai lầm trong quá khứ. Những người anh chị em ở đất nước láng giềng của chúng ta đã quyết tâm thay đổi quan điểm, có cái nhìn tích cực hướng về tương lai. Điều đó hy vọng đem đến những thay đổi và triển vọng cho một dân tộc. Vào ngày lễ ngũ tuần, lúc các môn đệ của Đức Giêsu còn đang hoang mang sợ hãi, khi giới chức Do Thái đang mải mê, ráo riết thực hiện lệnh cấm rao giảng về Đức Giêsu, thì Chúa Thánh Thần đã hiện xuống trên các môn đệ. Ngài khiến các ông mạnh dạn mở toang cánh cửa, mở rộng tâm hồn để loan báo về Đức Giêsu Nazareth, người đã chết và nay đang sống. Đấng là nguồn của sự sống đã đến thúc đẩy các ông mạnh mẽ và can đảm. Chúa Thánh Thần xuất hiện để hoàn tất sứ mạng cứu độ của Đức Giêsu nơi dương thế. Ngài xuất hiện để sửa chữa lại tất cả những sự rạn nứt, chia rẽ, bất đồng trước đó nơi con cái loài người, bất kể họ thuộc dân tộc nào, ngôn ngữ nào. Bởi vì nguyên lý hiệp nhất của Ngài chính là tình yêu. Thánh Francisco Assisi đã để lại cho hậu thế một lời cầu nguyện rất nổi tiếng, đó là Kinh Hòa Bình. Trong lời kinh này, Thánh nhân cầu xin Thánh Thần của Thiên Chúa dùng Ngài như là khí cụ bình an của Thiên Chúa để đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục. Tuy nhiên, trở thành khí cụ bình an không chỉ đơn thuần là một lời cầu khẩn, nhưng đó còn là một mệnh lệnh của Đức Kitô phục sinh. Trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu chỉ thị cho các môn đệ hãy nhận lấy Thánh Thần và thi hành sứ mạng hòa giải. Đó chính là trở thành khí cụ bình an của Thiên Chúa. Giáo huấn Kitô giáo dựa trên sách ngôn sứ Isaiah xác định rằng có 7 ơn Chúa Thánh Thần. Hằng năm, mỗi khi cử hành lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, giáo hội vẫn giữ truyền thống cầu khẩn xin ơn Chúa Thánh Thần xuống dồi dào trên các tín hữu. Qua việc cầu khẩn này, giáo hội luôn tin tưởng và hy vọng rằng ơn Chúa Thánh Thần sẽ thanh luyện, canh tân tâm hồn người tín hữu để họ thi hành mệnh lệnh mà Đức Giêsu đã truyền dạy. Mỗi người chúng ta có nhận ra ơn gọi của mình là và phải là khí cụ bình an của Thiên Chúa không? Cách riêng, chúng ta có sẵn sàng để thần trí của Thiên Chúa đốt lên trong mình ngọn lửa đức tin, ngọn lửa của tình thương để soi sáng vào những góc tối của nhân loại, của xã hội và của thế giới mà chúng ta đang sống không? Người ta sẽ tiếp tục sợ hãi, trốn tránh trách nhiệm và sống tầm thường khi còn có đầu óc vụ lợi. Người ta sẽ không thể can đảm dấn thân nếu không thoát khỏi lối sống vị kỷ. Chính Chúa Thánh Thần đã thúc đẩy các môn đệ thay đổi. Các ông mở rộng tấm lòng, mở toang cánh cửa, loan báo mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Đức Giêsu cách mạnh mẽ và can đảm tự tin. Chúng ta đã lãnh nhận ơn Thánh Thần, thì cũng hãy mở rộng trái tim để trở thành những sứ giả công bố tin vui, tin bình an, lòng quảng đại, tình yêu thương và những giá trị tốt đẹp giữa lòng thế giới. Amen.